Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bao nhiêu năm dài quằn vai vì con, đêm bước con đi bóng mẹ bên con. Lúc sương khuya, lúc gió mưa, mẹ hiền bên con. Ai khi xa mẹ lòng không sầu hương, nhớ mãi mặt môi dáng mẹ thân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Thường Trụ Chùa Phổ Quang. Kính bạch Đại Đức Thích Tâm Hòa trụ trì Chùa Hòa Phúc, Hà Nội. Kính bạch Đại Đức Thích Minh Hạnh trụ trì Chùa Hưng Long, Phủ Lý, Hà Nam, cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng sáng hôm nay. Hôm nay là lần thứ hai thầy được ngồi trên pháp tòa của chùa Phổ Quang để chia sẻ Phật pháp với quý Phật tử. trong lòng cảm thấy rất vui vì sáng đến đây đã thấy các Phật tử, các đạo tràng lần lượt vân tập về để dự lễ. Trong đạo tràng giờ này chúng ta hiện diện đông đủ như thế này đủ thấy được cái đức của thượng tọa trụ trì ở đây rất lớn. Cái đức của ngài đã chiêu cảm đến tất cả quý Phật tử và chúng ta mới hội tụ hội về trong đạo tràng cùng nhau hướng hết tất cả tâm thành kính của chúng ta lên hai đấng sinh thành trong mùa Vu Lan hôm nay. Trước khi vào thời gian, thầy xin cung thỉnh chư tôn thiền đức Từ Mẫn Hoan Hỷ và cùng toàn thể đạo tràng chúng ta dành lấy một phút đồng hồ. Tất cả sau khi nghe một tiếng chuông, chúng ta lắng tất cả tâm lòng thanh tịnh hướng về mười phương chư Phật, hướng lên Tam Bảo chư hiền thánh tăng để cầu nguyện cho cha mẹ ông bà cửu hiền thất tổ thân bằng quyến thuộc của chúng ta trong mùa Vu Lan. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa với quý Phật tử, đạo Phật dạy cho người Phật tử chúng ta lấy chữ hiếu làm đạo và giáo lý đó rất phù hợp với tư tưởng, với quan điểm, với nền tảng đạo đức mà ông bà tổ tiên của người Việt Nam chúng ta xây dựng suốt mấy nghìn năm qua. Bởi vì đối với người Việt Nam, ông bà tổ tiên cũng dạy chúng ta lấy đạo thờ cha thờ mẹ làm đạo. Cho nên trong kinh Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Tâm hiếu là đóa huệ tâm giữa vườn thiên đạo pháp hằng hiện hữu. Hạnh hiếu là đóa hạnh tâm giữa vườn hoa cuộc đời tỏa ngát hương thơm. Cho nên đối với người Phật tử, nếu chúng ta đi chùa tụng kinh niệm Phật tu tập mà chúng ta không có tâm hiếu, tức là chúng ta không có tâm Phật. Mà đã không có tâm Phật thì có thể đến với Phật và làm Phật rồi đi theo Phật được không? Không có. Nếu chúng ta không có hạnh hiếu, tức là chúng ta không có hạnh Phật, thì chúng ta có thể làm Phật, làm Bồ Tát được không? Không có. Cho nên đó là một cái nền tảng căn bản mà đạo Phật dạy cho người Phật tử. Nền tảng đó cũng chính là nền tảng đạo đức văn hóa truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Nói như vậy có nghĩa rằng Vu Lan không phải chỉ dành cho người Phật tử, mà Vu Lan mùa báo hiếu, mùa tri ân, mùa hướng về với cha mẹ ông bà tổ tiên phải là cả một mùa cho cả xã hội và tổ quốc Việt Nam chúng ta. Đã là người Việt Nam, nền tảng đạo đức đó rất căn bản, cho nên lời Phật dạy trong mùa Vu Lan cũng chính là cái lời răn dạy cho tất cả mọi người phải thực hành cái hạnh hiếu, cái đạo hiếu của người con Phật và của người Việt Nam chúng ta. Cho nên là người Phật tử, các Phật tử về chùa dự lễ Vu Lan, chúng ta phải biết đem cái tinh thần Vu Lan báo ân báo hiếu ấy lan truyền cho tất cả mọi người khác ở trong xã hội nữa. Ngày hôm qua thầy về giảng Vu Lan ở huyện Yên Lạc, tỉnh Hưng Yên, trong một ngôi chùa vùng quê, nhưng có một niềm hoan hỷ rất lớn muốn chia sẻ với các Phật tử ở đây. Đó là mùa Vu Lan năm nay, nơi ngôi chùa vùng quê huyện Yên Lạc, tỉnh Hưng Yên ấy, ban tổ chức, thầy trụ trì và các Phật tử đã đem hoa hồng xuống chợ cài cho tất cả những người có mặt ở trong chợ, dù là người bán hàng hay là người đi chợ, đã đem hoa hồng cài khắp cho tất cả mọi gia đình trong thôn, trong xã. Việc làm ấy chính là đem cái tinh thần hiếu hạnh, đem cái ý nghĩa của mùa Vu Lan lan tỏa trong xã hội, để mọi người cùng biết giữ cái đạo đức văn hóa của ông bà tổ tiên, để cho mọi người biết trở về sống và thực hành đúng cái niềm hiếu hạnh của một người Phật tử, của một người Việt Nam. Làm được như vậy thì xã hội rất an lạc. Làm được như vậy đó chính là lợi ích của đạo Phật của chúng ta đối với xã hội. Cho nên hôm nay các Phật tử về đạo tràng chùa Phổ Quang dự lễ Vu Lan, thầy cũng mong rằng quý vị phải biết đem niềm hoan hỷ, tinh thần Vu Lan báo ân báo hiếu ấy lan tỏa và truyền đạt đến người thân trong gia đình và đến những người xung quanh chúng ta. Đó là cái điểm căn bản mà người Phật tử chúng ta phải hiểu. Bởi vì báo hiếu là tâm hạnh của Đức Phật, cũng là của người con Phật. Đạo hiếu cũng là đạo căn bản, nền tảng của người Việt Nam. Chúng ta phải hiểu được điều đó và phải làm cho tinh thần đó được sống mãi trong lòng người Việt, trong xã hội Việt Nam chúng ta, để giữ vững cái đạo đức, nếp sống, truyền thống, văn hóa căn bản của người Việt. Ngày hôm nay quý Phật tử về chùa dự lễ Vu Lan, điều chúng ta muốn làm ở trong ngày lễ Vu Lan này đó là gì? Là nhớ đến cha mẹ, nhớ đến ông bà, nhớ đến tổ tiên, nhớ đến người thân, nhớ đến những bậc ân đức của chúng ta trong cuộc đời này. Bởi vì là người Phật tử, cái căn bản trong đạo lý cuộc sống của chúng ta là phải biết tri ân và báo ân. Nếu chúng ta biết tri ân, nếu chúng ta biết báo ân, thì chúng ta chính là những con người đang thực hành tâm Phật và hạnh Phật. Chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, góp mặt trong cuộc đời này, có được sự sống ngày hôm nay, có được sự nghiệp, có được gia đình, có được tất cả những cái mà chúng ta đang có trong cuộc đời này là do cha mẹ chúng ta đã cực khổ sanh nên chúng ta, tạo ra chúng ta để chúng ta mới có mặt trên cuộc đời này. Cho nên ân đức của cha mẹ rất to lớn. Nhưng vì cuộc sống, vì gia đình, vì sự nghiệp, vì tất cả mọi thứ đang diễn ra trong vòng xoáy của cuộc đời mà nhiều lúc chúng ta quên đi hai đấng sinh thành, những bậc đã cực khổ nuôi dưỡng, sanh ra chúng ta, nuôi dưỡng cho chúng ta nên được. Thì mùa Vu Lan đối với trong đạo Phật chúng ta không gọi là ngày Vu Lan nữa, mà gọi là mùa Vu Lan. Vì đối với ở Việt Nam chúng ta bây giờ, ngày mùa Vu Lan thì kéo dài trong một tháng. Nhưng ở các nước Âu Châu, cộng đồng người Việt, Phật tử Việt Nam chúng ta ở Âu Châu hoặc là ở các nước trên thế giới thì mùa Vu Lan nhiều khi kéo dài gần đến 3 tháng trời. Thế trong cái mùa này chính là cái lúc để cho chúng ta hồi tỉnh lại, nhớ lại, quay lại, suy tư đến ân đức của cha mẹ, của ông bà. Hiếu hạnh xưa nay vẫn đứng đầu, gương soi cảnh tỉnh mãi dài lâu. Sanh thành dưỡng dục công non thái, nghĩa cử đáp đền tợ bể sâu. Đạo đức suy đồi gây bất ổn, luân thường loạn tưởng tạo thương đau. Thành tâm hướng thiện cầu an lạc, khổ nạn tiêu tan rõ nhiệm mầu. Mùa Vu Lan này không phải chỉ là chúng ta hướng về với ông bà cha mẹ không, mà mùa Vu Lan cũng là cái dịp để hun đúc cho tất cả mọi người dân trong đất nước mình trở về với nguồn cội, trở về sống trọn vẹn với luân thường đạo lý của người Việt. Bởi vì nếu chúng ta không biết trở về để bồi đắp cái nguồn cội đó thì nhiều khi nền tảng đạo đức bị lung lay. Mà nền tảng đạo đức bị lung lay, người đau khổ nhất chính là các bậc làm cha làm mẹ của chúng ta đây. Nếu nền tảng đạo đức lung lay thì con cái không biết hiếu kính cha mẹ, người đau khổ nhất đó chính là chúng ta. Trên mùa Vu Lan không phải chỉ là báo hiếu không, mà còn là cái cơ hội để tất cả những bậc làm cha làm mẹ chúng ta đổ móng đắp nền, xây dựng cái nguồn cội luân thường đạo lý đó cho con cháu của mình. Nếu chúng ta biết hướng dẫn con cháu trở về với nguồn cội, giữ vững cái nền tảng luân thường đạo lý thì gia đình chúng ta không phải đối mặt với những cái việc mà con cháu của mình nó không thực hiện đúng như luân thường đạo đức đối với cha với mẹ. Làm điều đó cũng chính là giữ vững sự an lạc, hạnh phúc của trong từng mỗi gia đình của người Phật tử. Quý vị phải biết hướng dẫn con cháu của mình, dù nhỏ dù lớn, biết thực hành cái việc tu tập và thực hành cái việc làm yếu lầm. Thầy đơn cử một việc, ví dụ vào mùa Tết, nếu ở Việt Nam quý thầy đến nhà các gia đình Phật tử thăm hoặc là chúc Tết thì cha mẹ sẽ đại diện cho gia đình, phải không, ra cúng phong bao mừng tuổi quý thầy, có phải chúng ta làm vậy không? Nhưng nếu ở nước ngoài, thầy đã từng đến các nhà của quý Phật tử, ví dụ như ở Singapore, khi thầy sang đó ăn Tết thì trong gia đình người ta có 15 đứa con hay đứa cháu thì tất cả đều ra lạy và cúng dường dân phong bao cho thầy, chứ không phải chỉ có cha mẹ ra cúng dường. Một việc làm nhỏ đó thôi, nhưng nếu chúng ta biết thực hiện cũng chính là chúng ta tạo cơ hội cho con cháu mình dù đang còn nhỏ, nó vẫn biết gieo trồng cái phước đức cho cuộc đời của nó. Nó biết lạy Tam Bảo một lạy, nó biết dâng cúng dường thì phước đó sẽ đi mãi với nó suốt một cuộc đời. Còn quan niệm của người Việt Nam chúng ta thì ông bà cha mẹ thường là bao bì và làm thay tất cả cho con cháu, kể cả việc lạy Tam Bảo, kể cả việc cúng dường, ông bà cha mẹ cũng lãnh trách nhiệm ôm trọn làm thay. Mà chúng ta không biết rằng chỉ một lạy nó biết lạy thì cái phước đó sẽ đi với nó suốt một cuộc đời. Chỉ một niệm hoan hỷ cúng dường thì dấu ấn đó sẽ đậm mãi trong lòng của đứa con, đứa cháu của mình. Mùa Vu Lan, cháu mình học mẫu giáo, cháu mình học cấp 1, nó chưa biết báo ơn gì, nhưng phải dạy cho nó trong một tháng này con phải phát tâm mỗi bữa bà ăn cơm xong, ông ăn cơm xong, con phải dâng trà, con phải biết rót chén trà đem tới mời ông uống, mời bà uống trong mùa Vu Lan này. Nếu chúng ta không biết dạy thì con cháu mình nó sẽ không biết làm. Nếu chúng ta bỏ một chút công sức ra để dạy thì điều đó sẽ đi với nó trong suốt một cuộc đời. Ngay từ nhỏ nó đã biết dâng trà cho ông bà cha mẹ thì nó sẽ nuôi dưỡng cái tâm tôn kính đó trong lòng nó cho đến khi nó lấy vợ lấy chồng, và nó biết đem cái điều đó truyền lại cho thế hệ tương lai của nó. Cho nên các Phật tử Việt Nam mình phải tập hướng dẫn con cái, đừng thương con cháu quá mà lãnh hết trách nhiệm bao biện từ việc tốt đến việc xấu vào trong con người của mình để mình làm thay hết tất cả. Chúng ta phải biết suy nghĩ thay đổi cái cách hướng dẫn con cháu mình đến với điều thiện, đến với việc tu tập từ những việc nhỏ nhất. Trong ngày Vu Lan báo hiếu này, các vị về chùa thường là dâng hết tâm thành để cầu nguyện lên hai đấng sinh thành, cầu cho những ông bà cha mẹ người thân của chúng ta qua cố được siêu thoát, để trả cái ân cái đức, để biểu thị cái tâm lòng tri ân báo ân của chúng ta. Giảng về Vu Lan thì quý vị đã nghe rất nhiều. Sáng hôm nay nhân mùa Vu Lan, thầy muốn trao đổi với quý vị một cái quan niệm là việc cầu siêu cho ông bà cha mẹ và việc thờ cúng, chúng ta phải nên thực hiện như thế nào cho đúng với tinh thần của người Phật tử cho đúng với Vu Lan Báo Hiếu. Hai chữ cầu siêu, cầu là gì? Cầu là gì các Phật tử? Cầu là cầu nguyện. Chúng ta gửi những cái tâm nguyện của mình, gửi lòng thành, gửi sự mong muốn của mình thì đó gọi là cầu. Cầu xin, mong cầu, nguyện cầu. Sự nguyện ước của chúng ta đó gọi là cầu. Siêu là gì? Siêu là sự vượt thoát, siêu độ, giải thoát. Như vậy cầu siêu có nghĩa là chúng ta đem hết cái tâm thành, sự mong mỏi của chúng ta cầu nguyện cho người thân quá cố của chúng ta, hoặc là cho vong linh, hoặc là cho người âm được siêu thoát. Siêu thoát ở đây nghĩa là sanh về cõi lành, vượt ra khỏi tam đồ ác đạo. Cầu mong cho người thân của chúng ta, cầu mong cho những vong linh không phải là người thân của chúng ta, chúng ta vặn lòng từ bi cầu nguyện. Cầu thân cầu nguyện cho những anh hùng liệt sĩ, những người đã có ân có đức tạo ra cho chúng ta cuộc sống này, tạo ra cho một nền tảng vững chắc của đất nước, của xã hội được sanh về thế giới an lành. Đó gọi là ý nghĩa và mục đích của việc cầu xin. Cầu mong cho những vị đó được siêu thoát, vượt ra khỏi ba đường ác để sanh về với cõi lành thì gọi là cầu siêu. Mà ba đường ác đó chính là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chúng ta cầu mong cho tất cả pháp giới chúng sinh, ông bà cha mẹ, tổ tiên, dòng họ, người thân quá cố của chúng ta, cùng với tất cả những vong linh người âm khác mà từ nhiều đời nhiều kiếp đã có những mối quan hệ với chúng ta, bằng lòng từ bi của người Phật tử chúng ta cầu nguyện để cho họ được siêu thoát khỏi ba đường ác, sanh về thế giới an lành. Đó gọi là cầu siêu. Nếu nói rõ, cầu siêu là cầu cho người sau khi lâm chung, thời gian trong 49 ngày, 100 ngày, giáp năm hoặc là ngày kỵ, ngày dỗ. Trong thời gian này, gia quyến cần đặt vấn đề cầu nguyện và hiếu sự lên trên hết. Nên tránh tất cả những sự sát hại sinh linh và bao nhiêu việc làm bất thiện, gây tội lỗi khác. Cần nhất là người cầu nguyện phải biết trai giới thanh tịnh, vận hết lòng thành quá khứ nào đó. Nhưng vì cái nghiệp lực nó che đậy, nó mê mờ, chúng ta không có đủ cái con mắt để nhìn suốt tất cả cái dòng luân hồi sinh tử, cho nên chúng ta ngồi lại đây nhưng mà chẳng nhận được nhau. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh rất rõ: vô thủy luân hồi này các tỳ kheo, không dễ gì tìm thấy một chúng sinh trong một thời gian dài lại không có một lần nào làm cha làm mẹ. Tức là trong dòng chảy luân hồi đó, chúng sinh nào cũng vậy, đã có những lúc chúng ta đã từng làm cha làm mẹ. Cho nên đối với người Phật tử, báo đáp ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ là điều hiển nhiên, là điều căn bản. Vì chúng ta đã từng làm cha làm mẹ, chúng ta hiểu được nỗi đau, nỗi khổ, nỗi ưu tư, nỗi phiền muộn của những người làm cha làm mẹ.
bằng chính bản thân chúng ta thì chúng ta càng cảm nhận sâu sắc hơn cái ân đức của cha mẹ, của ông bà. Người nào đã từng sanh con rồi thì mới biết thương, thương mẹ là chỗ ước mẹ nằm, chỗ ráo con răng, mới hiểu được cái nỗi đau của bà mẹ khi mang nặng đẻ đau là như thế nào. Do như vậy mà trong đạo Phật của chúng ta, Đức Phật dạy người Phật tử phải mang nặng cái tri ân, báo ân, mà quan trọng nhất đó chính là tứ trọng ân. Người Phật tử phải đội trên đầu, phải mang trong mình, phải luôn luôn ghi nhớ, tìm cách báo đáp bốn cái ân lớn. Đó là gì? Là ân cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Đó là cái ân thứ nhất. Ân cha mẹ, ông bà, tổ tiên là ân thứ nhất mà người Phật tử phải ghi nhớ, báo đáp. Ân thứ hai là ân tam bảo, thầy tổ, thiện hữu tri thức. Ân những người dạy dỗ, nuôi lớn cái tri thức và làm cho chúng ta nên người, gồm có tam bảo, có thầy tổ, có các bậc thiện hữu tri thức. Trong kinh Phật dạy, sanh nên chúng ta là cha mẹ, thành nên chúng ta là thầy bạn. Ân quốc gia thủy thổ, xã hội, anh linh, anh hùng, liệt sĩ. Chúng ta sống trong cái đất nước này thì đối với đất nước này, đối với tổ quốc này, đối với mảnh đất này, đối với quốc gia thủy thổ chính là cái ân lớn đối với chúng ta. Chúng ta phải trả. Là người Phật tử thì không bao giờ làm cái việc hại dân, hại nước, vì cái đó không đúng, là tinh thần báo đáp tri ân của người Phật tử. Nói rộng hơn nữa, cái ân thứ tư là ân cả pháp giới chúng sinh. Vì sao? Vì chúng ta trong nhiều đời, nhiều kiếp, trong vòng sinh tử luân hồi, chúng ta đã từng có nhân duyên dù sâu, dù nặng, dù cạn, dù dày đối với tất cả mọi chúng sinh. Cho nên đối với quý thầy xuất gia thì mục tiêu lý tưởng của các thầy xuất gia là gì? Là vì đạo pháp và vì chúng sinh. Việc gì vì đạo pháp, việc gì vì chúng sinh thì đó chính là gia vụ của quý thầy. Đó là việc quý thầy phải làm. Cho nên bốn cái ân mà người Phật tử phải nhớ, thầy xin nhắc lại: ân cha mẹ, ông bà, tổ tiên; ân tam bảo, thầy tổ, thiện hữu tri thức; ân quốc gia thủy thổ, anh hùng liệt sĩ; ân pháp giới chúng sinh. Chúng ta không phải chỉ là báo ân cha mẹ ông bà không, mà đối với đạo Phật, cái dòng nghiệp thức luân hồi, chúng ta phải nhân rộng cái sự báo ân thành tứ trọng ân. Bốn cái ân to lớn đó người Phật tử phải nhớ. Còn cái câu chuyện thầy lúc nãy đang nói, hai cái người bạn thứ nhất, thứ hai các Phật tử đã rõ rồi đấy. Đến cái người bạn thứ ba, chúng ta phải biết đó là gì? Đó là việc thiện và sự tu tập, phải không? Hả? Hôm nay là phải rủ dữ lắm. Thượng tọa Thanh Ân phải cho chú Đoàn đi khắp nơi mời. Thầy Minh Hạnh phải cho xe trở về. Thầy Tâm Hòa phải cho xe rước đi. Các Phật tử mới về tu tập, phải không? Nhưng chính cái người bạn này, cái công đức này mới đi hết với chúng ta. Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì chính cái người bạn này mới đưa cho chúng ta đi đến cõi tốt, giúp chúng ta vượt ra khỏi cõi cõi ác. Nhưng các Phật tử hiểu rõ ba người bạn đó rồi thì trong cuộc sinh đời của mình chia thời gian, mình dành tâm niệm cho người bạn nào nhiều hơn thì các Phật tử tự phải lo, tự phải vun đắp, tự phải bồi bổ. Vì sao? Vì khi chấm dứt thân thể vật lý, lúc đó gọi là chết, nhưng tâm thức của chúng ta sẽ đi về một thế giới mới. Khổ đau hay hạnh phúc đều là do nghiệp của chúng ta quyết định. Khi chúng ta nhắm mắt rồi đấy, đi về cõi tốt hơn, thì nghiệp của chúng ta mới quyết định cái gì. Cho nên nói tóm là báo ân, ân đức của ông bà cha mẹ theo đúng cái tinh thần Vu Lan là các vị phải dùng cái tâm lượng, dùng sự tu tập, dùng lễ Phật, tụng kinh, niệm Phật, làm việc thước, bố thí, cúng dường, phóng sinh, ấn tấm kinh điển, cúng dường trai tăng, làm tất cả những việc lành để hồi hướng công đức. Vì giúp cho ông bà cha mẹ người thân của chúng ta sanh về thế giới cực lạc, sanh về thế giới an lành, thì tất cả mới là cái báo đáp ân đức trọn vẹn nhất. Nói tóm lại, tất cả chúng sinh là sản phẩm của nghiệp. Nghiệp chính là thai tạng, nghiệp cũng chính là quyến thuộc, nghiệp cũng chính là điểm tựa, và nghiệp phân chúng ta thành các loài hữu tình, có liệt, có ưu. Thầy xin nhắc lại, nghiệp lực rất quan trọng, là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa, và cũng chính nghiệp lực phân các loài hữu tình thành có liệt, có ưu. Nghiệp đó tạo nên cái phước quả trong cuộc đời của chúng ta, và cố gắng xây dựng, bồi dưỡng cái phước báo cho chính mình, cho gia đình mình và cho cả xã hội. Đó chính là mục tiêu, là lý tưởng, là nhân sinh quan và lẽ sống của người Phật tử. Và đó cũng chính là tâm niệm thờ cúng, cầu nguyện, cầu siêu, báo ân, báo đức ở trong mùa Vu Lan mà tất cả các Phật tử chúng ta phải thực hiện. Thì thời gian dành cho buổi thuyết pháp sáng hôm nay đến đây cũng đã đủ. Thầy xin chấm dứt cái thời gian của thầy sáng hôm nay ở đây. Mong rằng tất cả những ý niệm đó có thể giúp cho quý Phật tử hiểu rõ thêm phần nào để thực hiện trọn vẹn tâm Phật, tâm hiếu, hạnh Phật, hạnh hiếu của người Phật tử, để vun đắp và bồi bổ cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đạo hạnh của người Việt Nam chúng ta. A Di Đà Phật.